là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Rất vui và cảm ơn quý vị và các bạn đã đồng hành cùng với chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay sau phần tin là phản ánh sự thật về những sản phẩm chữa bách bệnh và chăm sóc sức khỏe trên địa bàn tỉnh Yên Bái. Tiếp đó là ghi nhận phát huy vai trò của cựu chiến binh Yên Bái trong giai đoạn mới. Cuối chương trình là chuyên mục Tuổi trẻ. Bây giờ là nội dung chi tiết. Trước tiên mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin. Thưa quý vị và các bạn, dưới sự chủ trì của đồng chí Tạ Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, Thường trực Tỉnh ủy đã tổ chức hội nghị giao ban các cơ quan khối dân vận tỉnh để đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2023 và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023.
Trong 6 tháng đầu năm, khối các cơ quan dân vận tỉnh đã bám sát chương trình hành động số 135 của tỉnh ủy, các văn bản chỉ đạo và kết luận của Thường trực, Ban Thường vụ tỉnh ủy, tiếp tục chủ động thường xuyên nắm bắt tình hình, tâm tư nguyện vọng của nhân dân, kịp thời giải quyết các vấn đề phát sinh nổi cộm gây bức xúc trong nhân dân ngay từ cơ sở, gắn với tuyên truyền nâng cao nhận thức của nhân dân. Đặc biệt thời gian qua, các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước, thi đua học tập lao động sáng tạo và phong trào thi đua dân vận khéo gắn với thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia tiếp tục được lan tỏa, triển khai sâu rộng. Các cơ quan khối dân vận cũng thực hiện tốt chức năng giám sát, phản biện xã hội và tham gia góp ý xây dựng đảng, chủ động xây dựng và ban hành kế hoạch triển khai thực hiện nghị quyết số 116 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội các cấp tỉnh Yên Bái đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Bên cạnh đó, các cơ quan khối dân vận cũng đã huy động hiệu quả các nguồn lực xã hội hóa, phối hợp với cấp ủy chính quyền địa phương, tặng trên 37.000 xuất quà cho người nghèo và các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn. Triển khai chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh, khu vực phòng thủ cấp huyện năm 2023. Kết luận hội nghị, đồng chí Tạ Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, ghi nhận và biểu dương những kết quả tích cực mà cơ quan khối dân vận đạt được trong thời gian qua, đồng thời đề nghị các cơ quan khối dân vận tiếp tục làm tốt công tác nắm tình hình, vận động nhân dân tích cực hưởng ứng và chủ động tham gia các phong trào thi đua yêu nước, thực hiện có hiệu quả chức năng giám sát phản biện xã hội và tham gia góp ý xây dựng đảng, đồng thời chủ động rà soát các nhiệm vụ theo kế hoạch, chương trình công tác năm 2023, nhất là chương trình hành động số 135 của tỉnh ủy và các nhiệm vụ phát sinh, kịp thời có giải pháp thiết thực cụ thể để đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các mục tiêu nhiệm vụ đề ra, tham gia phối hợp chuẩn bị tốt các điều kiện tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh, khu vực phòng thủ thành phố Yên Bái năm 2023 theo kế hoạch. Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Tạ Văn Long cũng giao nhiệm vụ cụ thể cho từng cơ quan trong khối dân vận.
Thực hiện nghị quyết 69 của Hội đồng Nhân dân tỉnh, huyện Yên Bình đã hỗ trợ người dân sản xuất chè liên kết theo chuỗi giá trị, trồng rừng nguyên liệu theo hướng bền vững, chăn nuôi quy mô lớn theo chuỗi liên kết sản xuất. Gắn với tiêu thụ sản phẩm, chăn nuôi theo hướng sản xuất sản phẩm hàng hóa hoặc đặc sản hữu cơ. Đối với chính sách hỗ trợ phát triển trồng rừng nguyên liệu theo hướng bền vững, huyện Yên Bình đã thẩm định diện tích đất của các hợp tác xã, tổ hợp tác tham gia với 153 hectare, thẩm định điều kiện phê duyệt cho 73 hộ và 6 tổ hợp tác xã tham gia thực hiện chính sách hỗ trợ phát triển chăn nuôi với kinh phí trên 2,4 tỷ đồng. Với chính sách hỗ trợ phát triển dược liệu, dự án đã được thực hiện tại hai xã Xuân Long, Ngọc Trấn với 20 hectare cây lá khôi. Dự án sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị gắn sản xuất với tiêu thụ sản phẩm măng tre Bát Độ tại các xã Yên Thành, Xuân Lai, Mỹ Gia, Cảm Nhân, Phúc Ninh với diện tích 100 hectare.
6 tháng qua, Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội chi nhánh huyện Trạm Tấu đã thẩm định cho gần 1.000 hộ nghèo và cận nghèo vay gần 50 tỷ đồng để đầu tư phát triển kinh tế. Nhờ sử dụng nguồn vốn vay hiệu quả nên tổng dư nợ đến nay đạt trên 261 tỷ đồng, tăng hơn 24% so với đầu năm. Tỷ lệ nợ quá hạn chỉ chiếm 0,1% trên tổng dư nợ. Từ nay đến cuối năm, Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội chi nhánh huyện Trạm Tấu sẽ tiếp tục thực hiện tốt chương trình tín dụng ưu đãi theo nghị quyết số 11 của Chính phủ, giải ngân vốn kịp thời để người dân có điều kiện phát triển kinh tế.
Cục Thuế tỉnh Yên Bái vừa tổ chức chương trình quay thưởng lựa chọn hóa đơn may mắn quý 2 năm 2023 trên địa bàn tỉnh Yên Bái. Số hóa đơn điện tử trong quý 2 năm 2023 được Cục Thuế tỉnh Yên Bái giả soát, sàng lọc, đảm bảo đủ điều kiện đưa vào quay số lựa chọn là 48.097 số trên tổng số 53.488 số được Tổng Cục Thuế kết xuất. Đây là các hóa đơn có mã của cơ quan thuế, có đầy đủ thông tin định danh người mua như mã số thuế, căn cước công dân, chứng minh nhân dân, hộ chiếu. Tại chương trình, Hội đồng Giám sát lựa chọn hóa đơn may mắn đã bấm nút lựa chọn được các hóa đơn may mắn của quý 2 năm 2023. Giải nhất thuộc về người mua hàng là Sầm Quốc Khánh, hóa đơn người bán là Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Thương mại và Dịch vụ Tiến Hằng, trị giá giải thưởng là 20 triệu đồng. Ngoài ra, Hội đồng Giám sát còn lựa chọn 3 giải nhì, mỗi giải trị giá 5 triệu đồng, 5 giải ba, mỗi giải trị giá 3 triệu đồng và 10 giải khuyến khích, mỗi giải trị giá 10 triệu đồng cho các khách hàng may mắn.
Thời gian qua, tỉnh Yên Bái đã triển khai nhiều chính sách kế hoạch hóa gia đình với sự tham gia của trên 400 nhân viên y tế thôn bản kiêm cộng tác viên dân số tại các thôn bản đặc biệt khó khăn của tỉnh. Tuy nhiên, tỷ lệ sinh con thứ ba trở lên tại các địa phương này vẫn có chiều hướng gia tăng. Nếu như năm 2021, tỷ lệ sinh con thứ ba trở lên tại các thôn bản đặc biệt khó khăn của tỉnh là 17,7%, cao hơn 4,3% so với tỷ lệ sinh con thứ ba trở lên của toàn tỉnh. Đến năm 2022, tỷ lệ này tiếp tục tăng lên là 18,5%. 6 tháng đầu năm 2023, tỷ lệ sinh con thứ ba trở lên là 17,6%, cao hơn 3,32% so với tỷ lệ chung của toàn tỉnh. Tỷ lệ sinh con thứ ba trở lên tập trung chủ yếu ở huyện Mù Cang Chải và Văn Chấn. Nguyên nhân là do phụ nữ ở độ tuổi sinh đẻ tại các địa phương này đang ở mức cao, chiếm gần 27% tổng dân số. Bên cạnh đó, tâm lý của một số người vẫn mong có nhiều con để có người lao động, có tư tưởng trọng nam. Đây là một thách thức lớn trong việc thực hiện mục tiêu giảm nhanh mức sinh đã đặt ra, ảnh hưởng đến việc nâng cao chất lượng dân số, công tác giảm nghèo và xây dựng gia đình tiến bộ, hạnh phúc.
Góp phần đẩy mạnh quá trình xây dựng chính phủ điện tử, từ đầu năm đến nay, Công an thành phố Yên Bái đã thu nhập gần 3.200 hồ sơ căn cước công dân và trên 16.800 hồ sơ định danh điện tử. Như vậy, đến nay, thành phố Yên Bái đã hoàn thành việc cấp căn cước công dân cho trên 98% người dân và thu nhập gần 78% hồ sơ định danh điện tử mức 2. Để đảm bảo nhân dân sớm được hưởng tiện ích thẻ căn cước công dân và thúc đẩy xây dựng chính phủ điện tử, Công an thành phố Yên Bái đang tăng cường công tác thu nhập hồ sơ cấp căn cước công dân, cài đặt và kích hoạt tài khoản định danh điện tử. Trong đó, thành phố Yên Bái đã chuẩn bị các trang thiết bị, phương tiện, lắp đặt hệ thống máy móc, đảm bảo hoạt động thu nhận hồ sơ căn cước công dân lưu động và cố định được vận hành thuận lợi, nhanh chóng. Đồng thời, đẩy mạnh tuyên truyền đến toàn thể nhân dân, để người dân hiểu rõ hơn về sự cần thiết và những lợi ích khi đăng ký tài khoản định danh điện tử, cũng như các giấy tờ cần mang theo khi đi đăng ký.
Quý vị vừa nghe những tin tức diễn ra trong tỉnh. Thưa quý vị và các bạn, đánh vào tâm lý của người dân, nhất là người già về công dụng chữa các loại bệnh tật, tăng tuổi thọ. Thời gian gần đây, nhiều đối tượng đã núp bóng dưới danh nghĩa là các công ty chuyên cung cấp các thiết bị máy móc và sản phẩm chăm sóc sức khỏe cho nhân dân. Vì tin tưởng mù quáng mà nhiều người đã sập bẫy, hậu quả là tiền mất tật mang. Phóng sự hai kỳ của nhóm phóng viên thời sự sẽ phần nào giúp quý vị hiểu hơn về vấn đề này. Trong chương trình hôm nay sẽ là phần 1 của phóng sự với nhan đề Niềm tin mù quáng.
Trong vai là người muốn tìm hiểu và tham gia vào hệ thống phân phối trà Multijuice, một dạng thực phẩm chức năng được đồn thổi là có công dụng ví như thần dược, chữa được các loại bệnh. Nhóm phóng viên chúng tôi đến gia đình bà Ngô Thị Châu L, cán bộ đã về hưu, hiện đang cư trú tổ 11 phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái. Gần 1.000 hộp trà Multijuice được xếp chồng chất lên nhau kín cả căn phòng rộng hơn 20m². Để có số sản phẩm này, bà L cho biết đã phải bỏ ra hơn 600 triệu đồng. Mặc dù đã dốc toàn bộ tiền tích góp để trở thành thành viên của hệ thống này và có lẽ sẽ phải uống hàng chục năm nữa may chăng mới hết đống sản phẩm, nhưng bà L vẫn tỏ ra rất vui vẻ và đặt niềm tin tuyệt đối vào hệ thống. Bởi theo bà L thì công ty có cam kết sau 59 tháng bà L sẽ có lãi và thu về hơn 6 tỷ đồng. Như vậy là vừa có thuốc tiên để uống, bà L lại có lãi gần 6 tỷ đồng. Mặc dù đã bị lừa với số tiền lớn nhưng bà L vẫn giữ niềm tin mù quáng. Bà nói.
Nó ưu đãi lắm, nhưng mà nhiều người họ không tin. Cái ông chủ tịch tập đoàn là ông ấy đặt trụ sở chính ở Việt Nam là vì ông ấy thương người Việt Nam nghèo khổ nhiều này, bệnh nền nhiều này, bệnh mãn tính này, rồi ung thư nhiều này. Ví dụ như ông có 1.000 tỷ thì ông chi vào 300 tỷ. Để ưu đãi cho dân Việt Nam đấy là tặng đấy là tặng cái tiền đấy đấy. Tiền 1.000 tỷ của ông chi cho 300 tỷ đó. Giống như tiền mình gửi tiết kiệm thì mình lấy mình đầu tư vào chồng mình vừa uống vừa trẻ khỏe đẹp phải vừa được tiền đó. Nên là các chị nếu mà các chị có điều kiện có tiền tiết kiệm nên đầu tư vào sức khỏe.
Chính ông N, chồng bà L cũng tham gia là thành viên của hệ thống Multijuice, nhưng sau một thời gian không biết là do uống trà hay do bệnh tuổi già, ông đã bị đột quỵ và vừa trải qua cơn phẫu thuật não tốn kém nửa tỷ bạc, hiện phải nằm một chỗ, sự sống chỉ tính từng ngày. Từ khi dốc hết tiền để tham gia là thành viên của hệ thống này, tình cảm gia đình bà L đã rạn nứt khi cả hai cô con gái do không khuyên bảo được mẹ mà ba mẹ con không nhìn mặt nhau. Chị Hằng, hàng xóm của gia đình bà L kể, thấy bà mất quá nhiều tiền cho những thứ vô bổ chưa được kiểm chứng, chị cũng khuyên bảo nhiều lần nhưng bà không nghe. Không những vậy, để có thêm 25% hoa hồng, nếu được mời được khách hàng mới, bà L còn liên tục làm phiền hàng xóm, rủ dê thuyết phục mọi người tham gia. Chị Hằng cho biết thêm.
Bà đã nhiều lần sang để vận dụng chúng tôi mua. Bà nói là trà này mua được thì không những chữa được bệnh mà lại còn lãi rất là nhiều. Nhưng cũng không ai mua. Nhiều khi tôi chào bà nhưng mà không muốn trả lời tôi.
Để tìm hiểu ngọn ngành về hệ thống đường dây buôn bán các loại máy móc và thực phẩm chức năng chữa các loại bệnh đang được quảng cáo đồn thổi, chúng tôi đã tiếp cận một địa điểm trên đường Quang Trung, thành phố Yên Bái. Thời gian gần đây, địa điểm này thu hút rất đông người dân, trong đó có khoảng trên 95% là người cao tuổi tham gia. Hầu hết khách hàng khi đến địa điểm này đều với mục đích chạy máy để chữa bệnh và họ luôn có một niềm tin rất lớn. Bà Trần Thị Y, một người dân đến từ thị trấn Yên Bình nói. Nghe tin được nằm thảm chữa bệnh miễn phí, hàng ngày các cụ ông, cụ bà, thậm chí những người ở xa hay tin cũng cố đến tận nơi để được nằm thử. Tại đây mỗi người sẽ được nằm thảm miễn phí 30 phút một lần. Mặc dù được giới thiệu là mô hình công ty Happy Dream, nhưng đến hoạt động tại Yên Bái nhiều năm nay lại đang không có biểu hiện rõ ràng. Bên trong cũng chỉ trưng bày sơ sài mấy chiếc thảm massage được cắm điện. Hơn 20 cụ già từ 60 tuổi trở lên đã có mặt. Các cụ được nhân viên của đơn vị chia thành hai nhóm. Một nhóm khoảng hơn 10 người hỗ trợ nằm chạy máy massage thư giãn. Một nhóm trong lúc chờ máy được tham gia vào các hoạt động rất vui nhộn như nhảy múa và ca hát. Để lấy lòng khách hàng, nhân viên luôn miệng gọi khách hàng là bố, mẹ, ông bà và xưng con, tư vấn và hướng dẫn rất tận tình, vì thế nhận được sự tin tưởng của các khách hàng lớn tuổi. Theo lời quảng cáo, sản phẩm thảm có xuất xứ từ Hàn Quốc có rất nhiều công dụng để chữa bệnh. Họ sẵn sàng cho khách hàng trải nghiệm miễn phí hoàn toàn chứ không thu phí. Nói là vậy, nhưng sau khi trải nghiệm được một thời gian ngắn và được tư vấn hướng dẫn thì đã có đến trên 70% số người già khi đến trải nghiệm đã bỏ ra số tiền rất lớn vài chục triệu đến vài trăm triệu đồng để mua máy móc và thuốc chữa bệnh với giá gọi là cắt cổ. Bà Hà Thị Thăng, 76 tuổi, ở tổ 15 phường Đồng Tâm kể với chúng tôi. Vì có nhiều bệnh tuổi già nên bà cũng muốn tham gia để cải thiện sức khỏe. Khi đến trải nghiệm tại đây hoàn toàn miễn phí, nhưng sau khi được tư vấn mặc dù hoàn cảnh khó khăn, nhưng nghĩ đến sức khỏe nên bà cũng bỏ ra hơn 20 triệu mua một chiếc máy massage chữa bệnh. Dùng nhiều tháng nay nhưng bệnh tuổi già vẫn chưa khỏi như quảng cáo. Chán nản giờ máy của bà cũng để không, vì hay bị lỗi và nằm một mình cũng buồn. Bà Thăng còn cho biết, nhiều người có điều kiện kinh tế khá hơn hoặc tích góp được ít tiền tiết kiệm, họ mua cả bộ máy móc trị giá hơn 200 triệu đồng. Bà nói.
Những người đã có điều kiện người ta mua đầy giường lăn này, giường băng này, mua giường nằm này, giường đơn này, giường két này. Mua hết tất cả bốn loại thì còn 200 triệu. Thế mà trong đó là còn được không nhiều quả.
Đánh vào tâm lý của tuổi già về công dụng chữa bệnh, các loại bệnh tật, tăng tuổi thọ hoặc những người không may bị các loại bệnh nan y, nhiều đối tượng núp bóng dưới các công ty uy tín của nước ngoài đã dùng nhiều chiêu trò rất tinh vi hiện đại để lừa đảo, tìm cách bán các loại máy móc và sản phẩm chữa bệnh.
Quý vị đang đồng hành cùng chúng tôi trên tần số 92,1 MHz. Thưa quý vị và các bạn, phát huy vai trò của cựu chiến binh trong giai đoạn mới, thời gian qua, các cấp hội cựu chiến binh trong tỉnh đã không ngừng đổi mới nội dung, chủ động, sáng tạo trong thực hiện chức năng nhiệm vụ được giao, thu hút đông đảo cán bộ hội viên tham gia tổ chức hội và các phong trào thi đua. Qua đó đã hình thành nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo, giữ vững và phát huy phẩm chất cách mạng của bộ đội Cụ Hồ trong thời kỳ mới. Từ đó đóng góp tích cực vào công cuộc phát triển kinh tế xã hội, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh ở địa phương. Ghi nhận của phóng viên chương trình.
Hội cựu chiến binh tỉnh Yên Bái hiện có trên 36.500 hội viên đang tham gia sinh hoạt ở 1.405 chi hội. Để phát huy vai trò của cựu chiến binh trong giai đoạn mới, Hội cựu chiến binh tỉnh đã thường xuyên chỉ đạo các cấp hội tham gia các phong trào thi đua, các cuộc vận động, qua đó góp phần cùng với cấp ủy, chính quyền và mọi tầng lớp nhân dân thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh ở địa phương. Trong thời gian qua, phong trào cựu chiến binh giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi được các hội cựu chiến binh trong tỉnh đẩy mạnh với cách làm linh hoạt phù hợp. Trên cơ sở đó, các cấp hội đã tập trung chỉ đạo, hướng dẫn, vận động hội viên phát huy tiềm năng thế mạnh, tranh thủ nguồn lực và chính sách hỗ trợ của trung ương, địa phương để xây dựng phát triển mô hình sản xuất kinh doanh phù hợp cho hiệu quả kinh tế cao. Bên cạnh đó, hội cũng thường xuyên phối hợp với tổ chức các lớp tập huấn cho hội viên về kỹ thuật chăm sóc cây trồng vật nuôi, tuyên truyền vận động hội viên áp dụng khoa học kỹ thuật, công nghệ theo hướng sản xuất hữu cơ, chất lượng an toàn. Ông Vũ Văn Huyền, Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh huyện Yên Bình cho biết.
Chúng tôi cũng đã động viên cựu chiến binh phát triển, động viên là phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo với rất là nhiều các hình thức và cái biện pháp tích cực để xóa đói giảm nghèo và phấn đấu là vươn lên là làm giàu chính đáng và làm giàu hợp pháp.
Là người lính tham gia chiến đấu bảo vệ biên giới, bảo vệ từng tấc đất thiêng liêng của Tổ quốc. Sau khi xuất ngũ, cựu chiến binh Hoàng Đình Lành, thôn Ngọn Ngòi, xã Mậu Đông, huyện Văn Yên trở về quê hương lập nghiệp. Từ những diện tích đất đồi cha ông để lại, ông Lành chăm chỉ làm ăn, từng bước phát triển kinh tế gia đình với nguồn thu trên 150 triệu đồng mỗi năm. Cựu chiến binh Hoàng Đình Lành chia sẻ:
"Tôi thường xuyên học tập theo lời nói của Bác Hồ, làm là đến nơi đến chốn. Cụ thể tôi đã áp dụng vào kinh tế gia đình, tức là vườn rừng, phát triển kinh tế gia đình để làm giàu chính đáng."
Sau khi hoàn thành nghĩa vụ trở về địa phương, ông Khổng Trọng Hồng ở bản Vân, xã Việt Hồng, huyện Trấn Yên đã phát huy bản sắc bộ đội Cụ Hồ, không ngại khó ngại khổ, cần cù chịu khó, dám nghĩ dám làm trong lao động sản xuất. Đến nay gia đình ông Hồng duy trì 3 hectare rừng trồng quế, đầu tư chăn nuôi bò sinh sản và chăn nuôi vịt cổ xanh bản địa. Mỗi năm mang lại nguồn thu trên 100 triệu đồng cho gia đình, ông Hồng cho biết.
Đã là người lính sau khi mà được trải qua cái môi trường rèn luyện trong quân đội, trong lực lượng vũ trang ấy, thì nhìn chung là lúc nào cũng phải nêu cao cái tinh thần, phải có cái tính tự lực tự cường này, rồi cái tính làm chủ bản thân này, rồi cái tinh thần tính gương mẫu.
Không chỉ tiên phong trong phát triển kinh tế, các hội viên cựu chiến binh còn tích cực tham gia công tác ở cơ sở, gương mẫu thực hiện các phong trào thi đua, các cuộc vận động, góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp. Song song với đó, các cấp cơ sở hội cựu chiến binh trong tỉnh cũng duy trì tốt các hoạt động nghĩa tình đồng đội, gặp mặt truyền thống, sinh hoạt câu lạc bộ, ban liên lạc, tổ chức giao lưu văn nghệ thể thao, nâng cao đời sống tinh thần cho hội viên, kết nối tình đồng chí đồng đội ngày càng gắn bó, từ đó chất lượng tổ chức hội, hội viên tiếp tục được nâng lên. Bám sát mục tiêu xây dựng tổ chức hội vững mạnh toàn diện, hội cựu chiến binh tỉnh tiếp tục đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị tư tưởng, tạo chuyển biến trong nhận thức và hành động của hội viên, tập trung hoạt động hướng về cơ sở, phát huy vai trò của cựu chiến binh trên mọi lĩnh vực, tích cực tham gia xây dựng bảo vệ Đảng, chính quyền, góp sức xây dựng quê hương ngày càng văn minh giàu đẹp. Ông Nguyễn Trung Thái, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh Yên Bái cho biết.
Trong thời gian tới thì cựu chiến binh tiếp tục phát huy phẩm chất truyền thống bộ đội Cụ Hồ, trung thành đoàn kết gương mẫu đổi mới, tích cực tham gia các công tác xây dựng và bảo vệ Đảng, chính quyền, nhân dân, thực hiện đấu tranh để phòng chống các cái quan điểm sai trái thù địch và đặc biệt là tích cực xây dựng các tổ chức hội vững mạnh về chính trị tư tưởng. Việc thứ hai chúng tôi thấy rất cần thiết đó là tiếp tục động viên các cựu chiến binh phát triển kinh tế. Vấn đề thứ ba là phải phối hợp với các đoàn thể tổ chức chính trị của tỉnh để thực hiện các cái phong trào thi đua của trung ương cũng như của địa phương.
Với bản lĩnh kiên cường, quyết chiến, quyết thắng và tinh thần đoàn kết thống nhất, nghĩa tình đồng đội của toàn thể cán bộ hội viên, các cấp hội cựu chiến binh tỉnh Yên Bái đã thực hiện thắng lợi toàn diện các chỉ tiêu nhiệm vụ được tỉnh ủy, trung ương hội giao, tạo dấu ấn rõ nét và xây dựng nền tảng vững chắc cho hoạt động của hội trong thời gian tới. Đây cũng chính là quyết tâm, là động lực để các cấp hội cựu chiến binh tỉnh Yên Bái khẳng định vai trò trách nhiệm là điểm tựa để hội viên tiếp tục phát huy phẩm chất cách mạng bộ đội Cụ Hồ trên các lĩnh vực của đời sống xã hội, góp phần xây dựng con người Yên Bái thân thiện, nhân ái, đoàn kết, sáng tạo và hội nhập, đưa tỉnh Yên Bái phát triển theo hướng xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc.
Phần cuối chương trình là chuyên mục Tuổi Trẻ. Thưa quý vị, với mục tiêu giúp các bạn trẻ làm giàu trên chính mảnh đất quê hương, thời gian qua các cấp bộ đoàn huyện Trấn Yên đã có nhiều hoạt động thiết thực trong đồng hành, hỗ trợ, tạo môi trường thuận lợi để thúc đẩy, tạo đà cho đoàn viên thanh niên khởi nghiệp thành công. Ghi nhận sau của nhóm phóng viên chuyên mục.
3 năm trước, anh Trần Thanh Quân ở thôn 3, xã Hòa Khu, huyện Trấn Yên đã quyết định mở xưởng nhôm kính với quy mô khoảng 200 m², vốn đầu tư gần 500 triệu đồng. May mắn khi năm 2021, xưởng cơ khí của anh Quân được tham gia vào dự án EU, sự tham gia nâng cao năng lực cho các đoàn thể, tổ chức xã hội và thanh niên dân tộc thiểu số tham gia tích cực vào khởi nghiệp. Mô hình của anh được hỗ trợ một máy cắt nhôm 2 đầu trị giá 85 triệu đồng. Chính nhờ sự hỗ trợ này đã giúp cho xưởng nhôm kính của anh đi vào hoạt động ổn định, đạt hiệu quả cao và tạo việc làm cho 6 lao động thường xuyên với mức thu nhập từ 6 đến 8 triệu đồng mỗi người mỗi tháng, anh Quân chia sẻ.
Mình làm cái nghề cơ khí này cũng được chục năm này. Thì trước mình đi làm thuê thì năm 2020 thì về địa phương thì có bên đoàn thanh niên của xã thì cũng là có cái dự án là EU sự tham gia. Thì cũng biết đến cái dự án đấy thì có 3-4 anh em cùng chí hướng cùng đi làm nghề thì cũng ngồi lại với nhau để lên cái thảo luận để lên cái dự án để xin tài trợ của Liên minh châu EU để làm mở xưởng làm ống kính.
Dự án EU sự tham gia nâng cao năng lực cho các đoàn thể, tổ chức xã hội và thanh niên dân tộc thiểu số tham gia tích cực vào việc khởi nghiệp, ra quyết định kinh tế xã hội tại Yên Bái Việt Nam, được triển khai tại 9 xã thuộc huyện Trấn Yên từ tháng 2 2020 đến tháng 4 2023. Kết thúc dự án đã có 18 sáng kiến khởi nghiệp và 4 sáng kiến xã hội của thanh niên được lựa chọn hỗ trợ, gồm 5 mô hình trồng trọt, 4 mô hình chăn nuôi, 4 mô hình dịch vụ, 5 mô hình sản xuất. Dự án được triển khai đã góp phần tạo việc làm ổn định cho nhiều thanh niên địa phương với thu nhập từ 5 đến 7 triệu đồng mỗi tháng. Anh Đỗ Thanh Bình, Bí thư đoàn xã Hòa Quang nói.
Đối với lại đoàn xã Hòa Quang khi được dự án EU sự tham gia lựa chọn và hỗ trợ thì chúng tôi đã tích cực triển khai đến các bạn đoàn viên thanh niên trong độ tuổi từ 16 đến 24 tham gia vào các hoạt động của dự án. Nói chung là đối với các bạn thanh niên có thể là tham gia vào một trong các hoạt động như lớp kỹ năng sống này, kỹ năng khởi nghiệp này và đào tạo kỹ năng sống cũng như các nhóm thanh niên viết đề xuất có ý tưởng khởi nghiệp để viết đề xuất. Và
nếu như trước đây tất cả các công đoàn đóng gói trà túi lọc khô nhung của hợp tác xã T&T ở thôn 6 xã Đào Thịnh huyện Trấn Yên phải làm thủ công, năng suất lao động thấp, thậm chí mẫu mã sản phẩm nhiều khi không đảm bảo kỹ thuật, nhưng từ khi được lựa chọn tham gia vào dự án EU sự tham gia và được hỗ trợ một máy đóng trà túi lọc khô nhung trị giá gần 100 triệu đồng thì năng suất lao động đã tăng lên gấp nhiều lần. Chị Nguyễn Thị Phương, Bí thư đoàn xã Đào Thịnh nói.
Các mô hình khởi nghiệp của thanh niên ấy, thì chúng tôi đánh giá đây là một mô hình khá là sáng giá và có triển vọng. Đối với sản xã Đào Thịnh ấy, thì hiện tại thì chúng tôi đang triển khai hoạt động là trồng cây khô nhung dưới tán cây quế để tăng cái về cái giá trị ở trên cái một diện tích đất. Mô hình của các bạn ấy thì thực hiện dựa trên những cái tiềm năng sẵn có của địa phương, đó là cái sản phẩm rất mới, đó là trà húi lọc. Hiện tại thì theo như chúng tôi được biết thì chưa ở đơn vị nào ở trên Việt Nam có cái sản phẩm là trà khô nhung túi lọc, thì các bạn ấy đã thực hiện đó là một cái mô hình rất mới, đó là đóng sản phẩm thành những cái túi lọc nhỏ như là túi trà lếp tông ấy. Đây là một cái sản phẩm mà tiện lợi và có thể sử dụng được ngay. Đặc biệt là chúng tôi thì đoàn thanh niên thì cũng đã hỗ trợ để các bạn ấy kết nối với các nguồn lực của các dự án. Thì đối với quý vị có thể thấy thì các bạn ấy đang được hỗ trợ từ dự án cái máy đóng trà túi lọc tự động trị giá 125 triệu. Thì đối với cái dự án này thì các bạn ấy hiện tại thì đã thành lập được hợp tác xã mang tên là hợp tác xã TNT. Thì hiện nay thì đang trong cái thời điểm mà các bạn ấy mang sản phẩm đi để chấm và chứng nhận sản phẩm OCOP trong năm 2023.
Dự án EU sự tham gia nâng cao năng lực cho các đoàn thể, tổ chức xã hội và thanh niên dân tộc thiểu số tham gia tích cực vào việc khởi nghiệp, ra quyết định kinh tế xã hội tại Yên Bái Việt Nam chỉ là một trong số rất nhiều chương trình dự án được triển khai trên địa bàn huyện Trấn Yên nhằm hỗ trợ cho các đoàn viên thanh niên khởi nghiệp. Thực tế cho thấy một trong những khó khăn lớn nhất ảnh hưởng đến chất lượng hoạt động đoàn chính là vấn đề lao động, việc làm và thu nhập. Do vậy, việc đồng hành tạo đà giúp thanh niên thi đua khởi nghiệp, lập nghiệp, phát triển kinh tế ngay tại địa phương luôn được các cơ sở đoàn trong huyện Trấn Yên chú trọng triển khai, trở thành phong trào sôi nổi. Chị Trần Thị Vân Nga, Bí thư huyện đoàn Trấn Yên chia sẻ.
Trong thời gian vừa qua thì các bạn đoàn viên thanh niên của huyện Trấn Yên thì cũng thường xuyên được tham gia các cái chương trình dự án do tỉnh đoàn, do Ủy ban nhân dân các cấp hỗ trợ cho thanh niên khởi nghiệp. Thế và thông qua các cái chương trình dự án đó thì đoàn viên thanh niên của chúng tôi không chỉ được hỗ trợ về kiến thức, về kỹ năng mà còn được hỗ trợ về cái nguồn lực vật chất cụ thể để các bạn phát triển các cái mô hình kinh tế. Thế và có thể khẳng định rằng là đây là những cái cú hích rất là quan trọng đối với cái quá trình phát triển cái phong trào thanh niên khởi nghiệp trên địa bàn huyện Trấn Yên. Trong thời gian vừa qua thì chúng tôi nhận thấy rằng là các bạn đoàn viên thanh niên trên địa bàn huyện Trấn Yên đã rất là tích cực chủ động tham gia vào các cái chương trình, các cái dự án cũng như là các phong trào khởi nghiệp ở trên địa bàn huyện. Thế và như các bạn cũng đã biết, đoàn viên thanh niên của huyện Trấn Yên thì cái tỷ lệ các bạn đoàn viên thanh niên là dân tộc thiểu số khá cao. Tuy nhiên là chúng tôi thấy rằng là các bạn cũng đã dần dần mạnh bạo, tích cực và chủ động tham gia, tăng cường tìm kiếm các cái nguồn lực, không phải là từ nguồn lực của các cấp chính quyền hay các cấp bộ đoàn mà các cái nguồn lực xã hội hóa để có thể là phát triển các cái ý tưởng khởi nghiệp của mình.
Việc đồng hành cùng thanh niên trong khởi nghiệp, lập nghiệp đã tạo nhiều cơ hội cho đoàn viên thanh niên tiếp cận được các chương trình dự án cũng như các chính sách hỗ trợ, học hỏi được nhiều kinh nghiệm cách làm mới từ những mô hình hay hiệu quả để áp dụng vào thực tiễn lao động sản xuất. Bên cạnh đó, nhằm đẩy mạnh phong trào khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo trong thanh niên, huyện đoàn Trấn Yên cũng luôn quan tâm đến việc tổ chức các lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật, tạo điều kiện giúp thanh niên tiếp cận với nguồn vốn vay ưu đãi, giải quyết việc làm và đặc biệt là tổ chức các cuộc thi về sáng tạo khởi nghiệp nhằm tạo môi trường sân chơi cho đoàn viên thanh niên giao lưu học hỏi về các phương thức triển khai ý tưởng, xây dựng, nhân rộng các mô hình phát triển kinh tế. Chị Trần Thị Vân Nga cho biết thêm.
Ngoài những cái chương trình dự án được hỗ trợ thì đoàn viên thanh niên của huyện Trấn Yên được tham gia các cái hội thi ý tưởng khởi nghiệp do tỉnh đoàn Yên Bái tổ chức và do huyện bàn Trấn Yên chúng tôi tổ chức. Thông qua các cái chương trình dự án đó thì cũng giúp cho các bạn đoàn viên thanh niên trở nên mạnh bạo, tự tin hơn, phát triển cái kỹ năng trình bày các cái ý tưởng của mình trước đám đông. Thế và bên cạnh đó thì thông qua các cuộc thi thì các bạn cũng tìm được các cái nguồn lực hỗ trợ kết nối từ các cấp của cơ quan chính quyền cũng như là các nhà tài trợ để phát triển tốt hơn nữa ý tưởng khởi nghiệp của mình. Trong thời gian tới thì ban thường vụ huyện đoàn chúng tôi đang xây dựng kế hoạch để tổ chức cái hội thi ý tưởng khởi nghiệp cho đoàn viên thanh niên. Đây cũng là một cái cơ hội để chúng tôi thu hút được cái sự quan tâm của các cấp, các ngành cũng như là các nhà tài trợ đối với phong trào khởi nghiệp của đoàn viên thanh niên. Bên cạnh đó thì từ những cái kết quả đạt được trong những cái năm vừa qua thì chúng tôi cũng vẫn tăng cường các cái nguồn lực kết nối của các cấp, các nguồn lực của nhà nước, đồng thời là tăng cường kết nối với các nhà tài trợ từ nguồn lực ngoài nhà nước để có thể là đa dạng hóa thêm cái nguồn lực hỗ trợ cho các bạn đoàn viên thanh niên.
Với sự giúp đỡ của các cấp bộ đoàn và sự chủ động của các đoàn viên thanh niên trên con đường lập thân lập nghiệp đã thay đổi cách nghĩ cách làm, phát huy khả năng sáng tạo của mỗi đoàn viên thanh niên trong phát triển kinh tế, thúc đẩy phong trào lập nghiệp khởi nghiệp, góp phần thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu, thúc đẩy công cuộc giảm nghèo bền vững, làm giàu chính đáng ở huyện nông thôn mới Trấn Yên.
Ít phút còn lại của chương trình là một thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Đại lý Toyota Hòa Bình Minh Yên Bái trên khách hàng muôn vàn ưu đãi. Với mong muốn trên khách hàng đã luôn tin yêu và đồng hành trong suốt thời gian qua, Toyota Yên Bái mang tới chương trình khuyến mại trong mùa hè này với thông điệp chọn chất lượng, chọn niềm tin. Dịch vụ bảo dưỡng, sửa chữa, giảm giá 15% dầu động cơ, hóa chất và phụ tùng chính hiệu. Giảm giá dầu nhất ưu đãi chỉ từ 76.500 đồng mỗi lít. Tặng voucher giảm giá 20% cho lần dịch vụ tiếp theo. Dịch vụ chăm sóc làm đẹp xe. Tặng voucher giảm giá dịch vụ chăm sóc làm đẹp xe Toyota Tos trị giá 200.000 đồng cho lần dịch vụ tiếp theo. Khuyến mại từ hãng lốp khi mua 2 lốp cùng hãng. Michelin tặng một áo T-shirt. Brighton tặng phiếu Godis trị giá 200.000 đồng. Giảm 10% tổng chi phí nhân công sửa chữa đồng sơn với khách hàng tự thanh toán. Tặng quà cốc thủy tinh khử trùng uống nước chuyên dùng trên xe ô tô đối với khách hàng tới làm dịch vụ, vệ sinh dàn lạnh, xúc rửa kim phun, vệ sinh đường ống nạp. Còn chần chờ gì nữa mà không mang xe đến Toyota Yên Bái để nhận ngay những ưu đãi hấp dẫn và dịch vụ chất lượng cao. Thời gian áp dụng mùng 1 tháng 7 năm 2023 đến 31 tháng 8 năm 2023. Liên hệ ngay hotline 0818 241 222 để biết thêm chi tiết. Toyota Hòa Bình Minh Yên Bái, thôn Phúc Tỉnh, xã Dế Phiên, thành phố Yên Bái. Hotline dịch vụ 0818 241 222.
Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Thiện Anh, Thế Giới Xe, xe điện VinFast, YD, Dbao, Decabay, Osaka, JVC. Xe ga 50cc, xe số 50cc. Xe máy Honda, Yamaha, Piaggio, Suzuki. Xe đạp thể thao, xe đạp các loại giá sốc cho mỗi loại xe. Tặng 3 triệu đồng cho xe máy điện. Tặng 9 triệu đồng cho xe máy. Miễn phí đăng ký cho tùy loại xe. Tặng mũ bảo hiểm với rất nhiều phần quà hấp dẫn giá trị cho các loại xe. Ở đâu rẻ, Thiện Anh rẻ hơn. Đổi xe cũ bất kỳ lấy xe mới. Bán trả góp cho xe mới và xe đạp đã qua sử dụng. Bán online trực tiếp và khuyến mại sâu. Vận chuyển tận nhà miễn phí. Bảo hành bảo dưỡng linh kiện chính hãng. Thiện Anh kho xe cực lớn, đa dạng mẫu mã, màu sắc phong phú. Thế Giới Xe Thiện Anh, nhà phân phối chính hãng, thương hiệu nổi tiếng, dịch vụ hoàn hảo. Ở đâu rẻ, Thiện Anh rẻ hơn. Tổng kho bán buôn bán lẻ hàng đầu Yên Bái. Địa chỉ: Cơ sở 1, km 4, số 714, đường Điện Biên, phường Minh Tân, thành phố Yên Bái. Cơ sở 2, số nhà 113, đường Ngô Minh Loan, tổ 4, phường Ngọc Minh, cách đầu cầu Yên Bái 500m, phía trái đường đi Văn Chấn. Chi tiết liên hệ: 0971 575 555, 0971 575 555.
Chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được tạm dừng tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.